Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày vài nét về các vụ từ nhiệm giáo hoàng trong lịch sử giáo hội. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 20 từ câu 17 đến câu 28. Lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình và dọc đường người nói với các ông: Này chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Zebede đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giêsu bảo, các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước về cái chết của người. Dưới khía cạnh con người, liệu chúng ta có đủ bình tĩnh để đón nhận hay tìm cách trốn chạy? Chúa Giêsu dù cảm nhận trước về cái chết mà người phải chịu vì nhân loại, nhưng người đón nhận tất cả vì thánh ý Thiên Chúa. Song song đó, hôm nay Đức Giêsu đã mang lại cho hai chữ phục vụ ý nghĩa tinh rộng và đích thực, yêu thương và hiến mạng sống mình. Chúng ta phục vụ, sống trọn vẹn cho Chúa và tha nhân, vì Chúa và vì tha nhân, chứ không vì lợi lộc thấp hèn. Chúa Giêsu phục vụ, yêu thương và hiến mạng sống mình. Chúng ta cũng được mời gọi để phục vụ như người, yêu thương và hiến mạng sống cuộc đời cho tha nhân, cho cộng đồng. Lạy Chúa, ước gì cuộc khổ nạn của Chúa mà chúng con suy niệm trong mùa chay này luôn nhắc nhớ chúng con về ơn gọi của người môn đệ, phục vụ, quên mình và ý thức mình chỉ là tôi tớ làm mọi việc theo bổn phận mà thôi. Amen.
Chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát. chọn chiếc nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Huy An.
Tin Vatican. Thông cáo của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh về tự do của các hồng y trong việc bầu giáo hoàng. Ngày 23 tháng 2 vừa qua, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã công bố bản thông cáo sau đây về quyền tự do của các hồng y trong việc bầu giáo hoàng. Tự do của Hồng Y Đoàn, vốn do luật định có trách nhiệm bầu giáo hoàng, luôn được Tòa Thánh bảo vệ mạnh mẽ như một bảo đảm để việc bầu chọn chỉ hoàn toàn dựa vào những cân nhắc nhắm đến thiện ích của giáo hội. Trong suốt nhiều thế kỷ, các Hồng Y đã phải đối mặt với nhiều hình thức áp lực trên mỗi cử tri cũng như trên chính Hồng Y Đoàn nhằm tác động đến quyết định của các ngài theo một tiêu chuẩn mang tính chính trị hay thế tục. Nếu trong quá khứ đã có những cái gọi là quyền lực, tức là các nhà nước tìm cách gây ảnh hưởng đến việc bầu giáo hoàng, thì ngày nay cũng có một mưu toan thực hiện điều ấy qua công luận, vốn thường dựa trên những phán đoán không nắm bắt được phương diện thiêng liêng điển hình của thời điểm mà giáo hội đang sống. Thật đáng trách khi gần đến thời điểm bắt đầu mật tuyển viện và các hồng y cử tri, theo lương tâm và trước mặt Chúa sẽ phải tự do bày tỏ sự chọn lựa của mình, người ta lại phát tán những thông tin thường không được kiểm chứng, không thể xác minh, hoặc thậm chí hoàn toàn sai trái, gây thiệt hại nghiêm trọng cho con người và cho các định chế. Hơn lúc nào hết, bây giờ người Công giáo cần chú tâm vào điều chính yếu, đó là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho Hồng Y Đoàn và cầu nguyện cho vị giáo hoàng tương lai, tin tưởng rằng tương lai của con thuyền thánh Phêrô là ở trong tay Chúa. Tin Roma. Nói về các con số hồng y tham dự mật tuyển viện sắp tới. Đức hồng y Julius Rizzardi Damaat Maja, 78 tuổi, nguyên tổng giám mục Jakarta, Indonesia, sẽ không tham dự mật tuyển viện bầu giáo hoàng mới sau khi tòa thánh chống tòa từ ngày 28 tháng 2 sắp tới. Đây là quyết định tự do và mang tính cá nhân của ngài, vì ngài có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Từ khi rời tổng giáo phận cách đây 2 năm, thị lực của ngài ngày càng suy giảm và cần có sự trợ giúp để đọc các văn bản và tài liệu. Đây là một trở ngại nghiêm trọng vì trong mật tuyển viện không được phép có nhân viên trợ giúp. Đức Hồng Y Damaat Maja nói rằng, vì vậy tôi đã quyết định không đi Roma để tham dự biến cố quan trọng này trong lịch sử giáo hội. Tôi hoàn toàn hiểu được quyết định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi ngài từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Tôi cảm nghiệm điều này một cách trực tiếp khi tôi làm tổng giám mục Jakarta và tôi đã quyết định từ nhiệm khi đến tuổi 75. Bởi vì để coi sóc một tổng giáo phận cần phải có sức khỏe thật tốt. Đức Hồng Y cũng thú nhận ngài rất buồn vì không thể đến Roma tham dự mật tuyển viện, nhưng tin rằng đây là quyết định đúng đắn để không làm hỏng nghi thức và cản trở công việc của các Hồng Y. Như vậy, con số hồng y cử tri tham gia mật tuyển viện sẽ là 116 vị. Con số này có thể giảm hơn nữa vì hai vị hồng y khác cũng đang được lượng định xem sức khỏe có cho phép các ngài tham dự mật tuyển viện hay không. Đó là Đức Hồng Y Antonios Naguib, người Ai Cập, nguyên thượng phụ Alexandria nghi lễ Cột, 78 tuổi. Đức Hồng Y Naguib đã từ nhiệm sau khi bị một cơn đột quỵ hồi năm ngoái. Và Đức Hồng Y Julio Terrazas, người Bolivia, Tổng giám mục Santa Cruz de la Sierra, 77 tuổi. Đức Hồng Y Terrazas cho biết, ngài rất muốn đến Roma để bầu giáo hoàng, nhưng đang chờ quyết định của các bác sĩ. Tin Vatican. giám đốc phòng báo chí tòa thánh tố giác một số báo chí xuyên tạc. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, mạnh mẽ tố giác sự xuyên tạc và vu khống của một số cơ quan truyền thông về hoạt động của tòa thánh. Nhiều bài báo trong những ngày này bịa ra những chuyện như có một nhóm ủng hộ đồng tính luyến ái và những mưu đồ trong giới lãnh đạo tại tòa thánh đã làm cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đi đến quyết định từ nhiệm. Trong bài xã luận tựa đề Mùa Thống Hối được truyền đi trên đài Vatican hôm 23 tháng 2 vừa qua, Cha Lombardi nói rằng, hành trình của giáo hội trong những tuần lễ cuối cùng của triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho đến việc bầu cử vị giáo hoàng mới qua thời kỳ tòa thánh trống vị và mật nghị hồng y là rất cam go xét vì tình trạng mới mẻ. Chúng ta không phải đau buồn vì sự qua đời của một vị giáo hoàng kính mến, và chúng ta vui mừng vì điều này, nhưng chúng ta đang phải chịu một thử thách khác, đó là càng ngày càng có những sức ép và những nhận định xa lạ với tinh thần mà giáo hội muốn sống trong thời gian chờ đợi và chuẩn bị này. Thực vậy, không thiếu những kẻ lợi dụng lúc kinh ngạc và ngỡ ngàng của những người có tinh thần yếu đuối để gieo rắc hoang mang và sự mất uy tín cho giáo hội và các vị lãnh đạo giáo hội bằng cách dùng đến những phương thế cổ xưa như nói xấu, xuyên tạc và đôi khi vu khống nữa, hoặc tạo sức ép không thể chấp nhận được để ảnh hưởng đến việc thực thi nghĩa vụ bầu cử của thành viên này hay thành viên khác trong Hồng Y Đoàn, cho rằng vị ấy không xứng đáng vì lý do này hay lý do khác. Trong phần lớn các trường hợp, người ta đặt mình làm quan án, đưa ra những phán đoán nặng nề về luân lý. Trong thực tế, họ không có một thẩm quyền nào để làm như vậy. Người nào chỉ nghĩ đến trước tiên là tiền bạc, tính dục và quyền lực, và quen đọc những thực tại khác nhau theo các tiêu chuẩn như thế, thì không thể thấy điều gì khác, kể cả trong giáo hội, vì cái nhìn của họ không hướng lên cao hoặc đi sâu để lãnh hội những chiều kích và động lực thiêng liêng của cuộc sống. Kết quả là họ đưa ra một sự mô tả bất công nặng nề về giáo hội và bao nhiêu người của giáo hội. Nhưng tất cả những điều ấy sẽ không thay đổi thái độ của các tín hữu, không làm thương tổn đức tin và niềm hy vọng qua đó họ nhìn lên Chúa, đấng đã hứa tháp tùng giáo hội của Ngài. Theo chỉ dẫn của truyền thống và giáo luật, chúng ta muốn rằng đây là thời kỳ suy tư chân thành về những mong đợi thiêng liêng của thế giới và về lòng trung thành của giáo hội đối với tin mừng. Đây là lúc cầu xin ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh, gần gũi Hồng Y Đoàn đang chuẩn bị thực hiện một công tác đòi nhiều cố gắng phân định và chọn lựa theo nghĩa vụ và là công tác chủ yếu của các vị. Tin Vatican. Tòa Thánh và Nam Sudan lập quan hệ ngoại giao. Ngày 22 tháng 2 vừa qua, Tòa Thánh và Cộng hòa Nam Sudan đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau trên cấp sứ thần về phía Tòa Thánh và đại sứ về phía Nam Sudan. Nam Sudan độc lập từ ngày 9 tháng 7 năm 2010, tách rời khỏi nước Sudan ở miền Bắc sau một cuộc trưng cầu dân ý. Sau nhiều thập niên nội chiến, hai miền Nam Bắc đã ký hiệp định hòa bình hồi năm 2005. Trong cuộc trưng cầu dân ý, 98,83% dân chúng đã đồng ý thiết lập Cộng hòa Nam Sudan độc lập. Nam Sudan có diện tích gần 620.000 cây số vuông, nhưng chỉ có khoảng 8,5 triệu dân cư, đa số theo Kitô giáo và đạo thờ vật linh. Giáo hội Công giáo có khoảng 2 triệu 500.000 tín hữu, gồm 7 giáo phận, họp thành một giáo tỉnh. Nam Sudan là quốc gia thứ 179 có quan hệ ngoại giao với tòa thánh trên cấp đại sứ và sứ thần.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày vài nét về các vụ từ nhiệm giáo hoàng trong lịch sử giáo hội.
Quý vị và các bạn thân mến, quyết định rời bỏ chức vụ trụ trăng giáo hội Hoàng Vũ đã được Đức Thánh Cha Benedicto XVI thông báo cho các hồng y, tổng giám mục và giám mục trong công nghị sáng ngày 11 tháng 2 năm 2013. Thực ra, trong lịch sử giáo hội, đây không phải là lần đầu tiên một vị giáo hoàng thoái vị, nhưng đã có nhiều vụ từ chức xảy ra. Điển hình nhất là trường hợp của Đức Giáo hoàng Celestino thứ năm cai quản giáo hội từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 13 tháng 12 năm 1294. Đức Celestino thứ năm, tên thật là Pietro Angelerio, cũng gọi là Pietro da Morone, xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, sinh giữa các năm 1209 đến năm 1215 tại Molise. Trong một nghị hồng y ngày 5 tháng 7 năm 1294, ngài được bầu làm giáo hoàng, nhưng đã từ nhiệm ngày 13 tháng 12 cùng năm, tức chỉ sau 5 tháng. Đức Celestino thứ năm đã từ chức vì cảm thấy không thể chịu theo các áp lực của vua Carlo D'Anzio và các đại điện chủ có ý lợi dụng ý tốt của ngài. Là tu sĩ biển Đức, ngài rút lui về đan viện và qua đời tại Fumote ngày 19 tháng 5 năm 1296, sau đó được phong thánh. Hài cốt của ngài được cất giữ trong nhà thờ chính tòa Thánh Maria ở Colle Maggio, nơi Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã viếng thăm mục vụ ngày 4 tháng 7 năm 2010. Trong lịch sử giáo hội, đã có những thời kỳ có nhiều giáo hoàng trong cùng một lúc. Hồi năm 1308, khi nước Pháp tấn công Italia và thắng trận, họ đã bắt Đức Giáo hoàng về sống bên Avignon. Các vị không nghĩ đến việc trở về Roma nữa. Nhưng năm 1377, Thánh nữ Catarina thành Siena mới viết thư cho Đức Giáo hoàng và thuyết phục ngài trở về Roma là thủ đô thật của giáo hội. Sự kiện này là một trong những lý do làm nảy sinh ra ngụy giáo hoàng, do các hồng y không đồng ý bầu lên và sống tại Avignon. Nhưng cũng có trường hợp là do sự tranh giành ảnh hưởng và quyền bính giữa các hồng y ứng viên thuộc các gia đình quý tộc hay các nước khác nhau. Bà Alianna Vesace, giáo sư lịch sử giáo hội hiện đại tại Đại học Lumsa ở Roma, cũng cho biết Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục cũng đã viết sẵn một lá thư từ nhiệm trong trường hợp không còn có thể cai quản giáo hội nữa. Đức cha Pasquale Macchi, bí thư của Đức Phaolô Đệ Lục, đã cho biết như trên. Đức Phaolô Đệ Lục rằng lá thư phải được đưa cho các hồng y trong trường hợp xảy ra các điều kiện ngăn cản người tiếp tục sứ vụ. Với lời xin các hồng y chấp nhận, Đức Phaolô Đệ Lục sợ rằng ngài có thể bị đau nặng và không có khả năng chu toàn các nhiệm vụ giáo hoàng nữa. Giáo sư Eliana Versace cũng tiết lộ rằng đây là điều mới được biết cách đây mấy tháng, vì tài liệu án phong thánh cho Đức Phaolô Đệ Lục đã được Bộ Phong Thánh chấp thuận ngày 20 tháng 12 năm 2012. Sau đó Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã ký sắc lệnh thừa nhận các nhân đức anh hùng của Đức Phaolô Đệ Lục. Nhưng Đức Cha Macchi đã đề cập tới điều này trong vài bài viết trước đây. Sự kiện này cho thấy Đức Phaolô Đệ Lục đã suy tư nhiều về việc từ chức và cũng đã nghĩ rằng việc từ nhiệm của các giáo hoàng phải được chấp nhận và được sự đồng ý của Hồng Y Đoàn. Đây là điều khác với kiểu giải quyết của Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Vì Đức Thánh Cha Benedicto XVI dựa trên sửa đổi giáo luật do Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đưa ra hồi năm 1983. Theo đó, một giáo hoàng có quyền từ nhiệm. Dĩ nhiên, ý tưởng có cùng một lúc hai giáo hoàng là một vấn đề. Nhưng ngài có thể rút lui vào một đan viện, chẳng hạn như một đan viện biển Đức, xét vì ngài thích dòng biển Đức. Đức Phaolô Đệ Lục đã lo sợ bị bệnh bất thần linh và không còn khả năng sáng suốt để điều khiển giáo hội nữa. Ngài đã là vị giáo hoàng đầu tiên công du đó đầy trên thế giới, và ngài đã phải đau khổ rất nhiều vì tình hình chính trị Italia đen tối hồi thập niên 1970 và các chống đối ngài phải chịu hồi đó. Và ngài cảm thấy sức lực suy giảm. Hồi năm 1967, Đức Phaolô Đệ Lục đã nói với bạn ngài là nhà văn Jean Guyton rằng, nếu một giáo hoàng không có thói quen đi nghỉ hưu trước khi chết, là bởi vì đây không phải là một nhiệm vụ, vụ công chức, cho bằng là chức hiền phụ. Sau đây là tổng lược bài phỏng vấn của sử gia Franco Cardini về các vụ từ nhiệm giáo hoàng trong lịch sử giáo hội. Bài phỏng vấn do phóng viên Roberto Giannini của Nhật báo Tương lai thực hiện, đăng trong số ra ngày 12 tháng 2 năm 2013. Linh Tiến Khải từ Roma đã tóm lược nội dung chính như sau. Trong một trường hợp như trường hợp này, người đầu tiên đến trong tâm trí tôi là Đức Giáo Hoàng Celestino thứ năm, được mệnh danh là vị giáo hoàng của sự từ chối vĩ đại. Cả khi câu thơ này không phải là một trong những câu thơ có thiện cảm nhất của thi sĩ Dante, và trong thực tế, chúng ta không biết một cách chắc chắn thi sĩ có ám chỉ Đức Pietro da Morone, tức Đức Giáo Hoàng Celestino thứ năm hay không. Trên thực tế, đã không có các trường hợp Đức Giáo Hoàng từ chức tương tự như trường hợp này của Đức Thánh Cha Benedicto XVI, nhưng chỉ có các trường hợp dòng giống một cách mơ hồ. Các dòng giống lịch sử khập khiễng, bởi vì chúng luôn luôn có tính cách chủ quan. Trong cái luận lý này, thì có trường hợp của Đức Giáo Hoàng Clemente, người kế nhiệm thứ ba sau Thánh Phêrô, nhưng có ít tài liệu. Thế rồi còn có trường hợp của Đức Giáo Hoàng Pongiano năm 235, bị đẩy sang đạo Sadaina làm việc khổ sai, và trong viễn tượng không thể trở về nên ngài đã thoái vị và chấp nhận việc bổ nhiệm người thay thế. Gần ba thế kỷ sau, có trường hợp tương tự của Đức Giáo Hoàng Siverio bị Belisario đẩy theo lệnh của Hoàng hậu Theodora. Một trường hợp điển hình là trường hợp liên quan tới Đức Giáo Hoàng Benedetto thứ 9, tức Đức Teofilato, của các quận công vùng Tuscolo, được bầu làm giáo hoàng năm 1032. Đây là một nhân vật có cuộc sống có thể khá bị chỉ trích, bị đuổi đi bởi một cuộc nội loạn năm 1044. Thay vào chỗ của ngài được bầu lên Đức Silvestro thứ ba, nhưng sau đó lại bị truất chức khi Đức Benedetto thứ 9 trở về và cai trị cho tới tháng 5 năm 1045. Rồi Đức Benedetto thứ 9 bán chức giáo hoàng cho Giovanni dei Graziani, lấy tên hiệu là Gregorio thứ 6, rồi bị truất phế năm sau đó. Đây là một giai đoạn đặc biệt nhiễu nhương trong lịch sử giáo hội, và tình trạng hỗn loạn này đạt tột đỉnh với vụ ly khai của giáo hội đồng phương, và khép lại với việc chỉ định hồng y Indebrando di Soana, lấy tên hiệu là Gregorio thứ 7, vị giáo hoàng cải cách giáo hội.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ tư vừa qua 20 tháng 2 không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần vì Đức Thánh Cha và Giáo Triều tham dự tuần tĩnh tâm mùa chay. Do vậy, trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, chúng tôi xin đọc lại sứ điệp mùa chay năm 2013 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với tựa đề Tin trong đức ái khơi lên tình bác ái. Bắt đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã viết như sau: Anh chị em thân mến, việc cử hành mùa chay trong bối cảnh năm đức tin cho chúng ta một cơ hội quý báu để suy niệm về mối tương quan giữa đức tin và đức ái, giữa việc tin vào Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô và tình yêu là hoa trái của Chúa Thánh Thần, và là điều hướng dẫn chúng ta trên con đường hiến mình cho Thiên Chúa và cho tha nhân. 1. Đức tin là lời đáp lại tình Thiên Chúa yêu thương. Trong thông điệp đầu tiên, tôi đã đưa ra một vài tư tưởng về mối liên hệ gần gũi giữa hai nhân đức đối thần là đức tin và đức ái. Dựa vào lời xác quyết cơ bản của Thánh Gioan, chúng ta đã biết và đã tin vào tình Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Tôi cho rằng là Kitô hữu không phải là kết quả của một chọn lựa mang tính đạo đức hay một ý tưởng cao đẹp, nhưng là gặp gỡ một biến cố, một con người mang đến cho cuộc sống một chân trời mới và một hướng đi quyết định. Vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, nên tình yêu không còn chỉ là một mệnh lệnh nữa, nhưng là lời đáp lại món quà tình yêu mà nhờ đó Thiên Chúa đến gần chúng ta. Đức tin là sự gắn bó cá nhân ấy, vốn bao gồm mọi khả năng của chúng ta với mặc khải về tình yêu nhưng không và say mê mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, được mặc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa tình yêu đòi hỏi không chỉ tâm tư mà cả lý trí của chúng ta. Việc nhận biết Thiên Chúa hằng sống là đường dẫn đến tình yêu và tiếng thưa vâng của ý chí chúng ta đối với ý muốn của Người, kết hợp lý trí, ý chí và tình cảm của chúng ta vào trong một hành động trọn vẹn của tình yêu. Nhưng tiến trình này vẫn luôn chuyển động, tình yêu chẳng bao giờ kết thúc và hoàn tất. Vì thế, tất cả các Kitô hữu, nhất là những người tham gia làm việc bác ái, cần phải có đức tin, vì cuộc gặp gỡ Thiên Chúa trong Đức Kitô đánh thức tình yêu của họ và mở lòng họ cho tha nhân. Kết quả là tình yêu thương người lân cận không còn là một mệnh lệnh áp đặt đối với họ, nhưng là một kết quả phát sinh từ đức tin của họ, một đức tin hoạt động qua đức ái. Các Kitô hữu là những người đã được tình yêu Chúa Kitô chinh phục, và vì vậy khi được tình yêu ấy thúc đẩy, họ mở rộng cõi lòng để yêu thương những người lân cận cách cụ thể. Thái độ này phát sinh trước hết từ ý thức được Chúa yêu thương, tha thứ, kể cả phục vụ. Chúa là đấng cúi xuống rửa chân cho các tông đồ và hiến mình trên thánh giá để dẫn đưa nhân loại vào trong tình yêu Thiên Chúa. Đức tin nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã ban con Ngài cho chúng ta và cho chúng ta hân hoan vững tin đây thực sự là sự thật. Thiên Chúa là tình yêu. Đức tin, một khi nhận ra tình yêu Thiên Chúa được tỏ lộ nơi trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu trên thánh giá, sẽ làm phát sinh tình yêu. Tình yêu là ánh sáng, và rốt cuộc là ánh sáng duy nhất có khả năng không ngừng soi chiếu một thế giới đang trở nên mờ tối và cho chúng ta lòng can đảm cần thiết để sống và hành động. Tất cả những điều này giúp chúng ta hiểu rằng dấu hiệu chủ yếu để phân biệt các Kitô hữu chính là tình yêu đặt nền tảng trên đức tin và định hình bởi đức tin. 2. Đức ái là đời sống trong đức tin. Toàn bộ đời sống Kitô hữu là một lời đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Lời đáp đầu tiên chính là đức tin, như sự đón nhận đầy ngỡ ngàng và biết ơn sáng kiến chưa từng thấy của Thiên Chúa vốn vượt trên chúng ta và chất vấn chúng ta. Và lời thưa vâng của đức tin đánh dấu khởi đầu một câu chuyện sáng ngời về tình bằng hữu với Chúa sẽ lấp đầy và đem lại ý nghĩa trọn vẹn cho toàn thể cuộc đời chúng ta. Nhưng Thiên Chúa chưa thỏa mãn với việc chúng ta chỉ đón nhận tình yêu nhưng không của Ngài. Ngài không chỉ yêu thương chúng ta, nhưng còn muốn kéo chúng ta đến với Ngài, biến đổi chúng ta một cách sâu xa, đến nỗi chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô, không còn là tôi sống, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi. Khi chúng ta dành chỗ cho tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta sẽ trở nên giống Ngài, chia sẻ chính đức ái của Ngài. Khi mở lòng ra cho tình yêu của Ngài là chúng ta để cho Ngài sống trong chúng ta và dẫn chúng ta đến chỗ yêu thương với Ngài, trong Ngài và như Ngài. Chỉ khi ấy, đức tin của chúng ta mới thực sự hoạt động qua đức ái. Chỉ khi ấy, Ngài mới ở trong chúng ta. Tin là nhận biết chân lý và gắn bó với chân lý ấy. Yêu thương là bước đi trong chân lý. Nhờ đức tin, chúng ta đi vào tình bằng hữu với Chúa. Nhờ đức ái, chúng ta sống và nuôi dưỡng tình bằng hữu ấy. Đức tin làm cho chúng ta đón nhận mệnh lệnh của Chúa và Thầy chúng ta. Đức ái làm cho chúng ta vui sướng thi hành mệnh lệnh ấy. Trong đức tin, chúng ta được sinh làm con cái Thiên Chúa. Đức ái làm cho chúng ta bền chí làm con cái Thiên Chúa cách cụ thể, trổ sinh hoa quả của Chúa Thánh Thần. Đức tin giúp chúng ta nhận ra những quà tặng mà Thiên Chúa nhân lành và rộng lượng đã trao phó cho chúng ta. Đức ái làm cho những món quà ấy sinh hoa kết quả. 3. Mối tương quan không thể tách rời giữa đức tin và đức ái. Từ những gì vừa đề cập, rõ ràng chúng ta không bao giờ có thể tách rời, kể cả đối lập, đức tin và đức ái. Hai nhân đức đối thần này liên kết với nhau mật thiết và sẽ rơi vào hiểu lầm nếu đặt hai nhân đức này đối lập hoặc biện chứng với nhau. Một mặt sẽ rất phiến diện nếu quá nhấn mạnh đến vị trí ưu tiên và có ý nghĩa quyết định của đức tin, đồng thời đánh giá thấp và gần như xem thường những việc làm bác ái cụ thể, đại loại như những hoạt động nhân đạo thông thường. Nhưng mặt khác, cũng chẳng ích lợi gì nếu chỉ đề cao bác ái và những việc từ thiện, lấy những hoạt động này thay thế đức tin. Để có một đời sống thiêng liêng lành mạnh, cần tránh cả hai, hoặc quá đề cao đức tin, duy tín chủ nghĩa, hoặc quá chú trọng việc làm đạo đức, khuyến thiện chủ nghĩa. Cuộc sống của người Kitô hữu bao gồm việc không ngừng lên núi để gặp gỡ Chúa, rồi xuống núi, mang tình yêu và sức mạnh nhận được từ Ngài để phục vụ anh chị em bằng chính tình yêu của Chúa. Đọc Thánh Kinh, chúng ta thấy lòng nhiệt thành của các tông đồ loan báo tin mừng và khơi dậy đức tin nơi dân chúng, có mối liên hệ mật thiết với mối quan tâm bác ái phục vụ người nghèo. Trong giáo hội, chiêm niệm và hoạt động một cách nào đó được biểu tượng nơi hai gương mặt trong tin mừng là Maria và Martha, sóng đôi và bổ túc cho nhau. Mối tương quan với Chúa luôn luôn phải chiếm ưu tiên, và mọi chia sẻ của cải đích thực nào theo tinh thần phúc âm cũng phải bén rễ trong đức tin. Quả thực, đôi khi chúng ta có khuynh hướng hiểu từ bác ái chỉ là tình liên đới hoặc hành động viện trợ nhân đạo đơn thuần. Tuy nhiên, cần nhớ rằng việc bác ái cao cả nhất chính là phúc âm hóa, là sứ vụ của lời. Không hoạt động nào sinh ơn ích hơn, do đó bác ái hơn đối với tha nhân bằng việc bẻ tấm bánh lời Chúa, chia sẻ cho họ tin mừng phúc âm, đưa họ đi vào mối tương quan với Thiên Chúa. Phúc âm hóa là việc thăng tiến nhân vị cao nhất và toàn diện nhất. Như vị tôi tớ Chúa, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã viết trong sứ điệp Populorum Progressio, phát triển các dân tộc, việc loan báo Chúa Kitô là đóng góp đầu tiên và chính yếu vào công cuộc phát triển. Đó là sự thật trước hết về tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta đã được trải nghiệm và loan báo, mở hướng cho cuộc sống chúng ta biết lãnh nhận tình yêu này và làm cho công cuộc phát triển toàn diện của nhân loại và mỗi người trở nên khả thi. Tóm lại, mọi sự đều phát xuất từ tình yêu và hướng đến tình yêu. Chúng ta được nhận biết tình yêu nhưng không của Thiên Chúa là nhờ được loan báo tin mừng. Nếu lấy đức tin đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhận được cuộc tiếp xúc đầu tiên và quan trọng với Đấng Linh Thánh, có thể khiến chúng ta phải lòng tình yêu rồi ở lại trong tình yêu này. Ở đó, chúng ta được lớn lên và hân hoan thông truyền tình yêu ấy cho người khác. Về mối tương quan giữa tình yêu và việc bác ái, một đoạn trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô có lẽ đã đúc kết rõ rệt nhất về sự liên kết do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải do anh em làm được mà là ân huệ Thiên Chúa ban cho. Cũng không phải bởi việc anh em làm để không ai có thể hãnh diện. Vì chúng ta là công trình của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu để làm những việc tốt lành vốn đã được Thiên Chúa chuẩn bị trước cho chúng ta. Ở đây có thể thấy toàn thể sáng kiến cứu độ đều phát xuất từ Thiên Chúa, từ ân sủng của Ngài, từ ơn tha thứ chúng ta nhận lãnh trong đức tin. Còn sáng kiến này của Chúa không giới hạn tự do và trách nhiệm của chúng ta, đã làm cho tự do và trách nhiệm của chúng ta trở nên chính đáng và biết hướng đến làm việc bác ái. Đó không phải là trước tiên do nỗ lực của con người mà vì thế lấy làm tự hào, nhưng phát xuất từ đức tin và tuôn trào từ ân sủng Chúa ban xuống tràn trề. Đức tin không có việc làm cũng giống như cây không sinh hoa kết quả. Hai nhân đức phải bao hàm nhau. Mùa chay mời gọi chúng ta qua những thực hành trong đời sống Kitô hữu theo truyền thống lâu đời, hãy nuôi dưỡng đức tin của chúng ta bằng việc chuyên chăm lắng nghe lời Chúa, lãnh nhận các bí tích, tăng trưởng đức ái và lòng mến Chúa yêu người qua việc làm cụ thể là ăn chay, thống hối và giúp đỡ người nghèo. 4. Đức tin trên hết, đức ái trước hết. Như mọi ơn Chúa ban, đức tin và đức ái đều bắt nguồn nơi hành động của cùng một Thánh Thần duy nhất. Thần khí trong chúng ta đang cất tiếng kêu lên Abba, lạy Cha, giúp chúng ta nói Chúa Giêsu là Chúa và Maranatha. Đức tin là ân sủng và lời đáp lại, giúp chúng ta nhận biết sự thật Đức Kitô chính là tình yêu đã nhập thể và chịu đóng đinh, là sự vâng phục hoàn toàn và hoàn hảo theo ý Chúa Cha muốn, và là lòng thương xót vô biên của Chúa đối với tha nhân. Đức tin gieo vào cõi lòng và tinh thần niềm tin tưởng vững vàng, chỉ có tình yêu này mới có thể khuất phục được sự dữ và sự chết. Đức tin mời gọi chúng ta hãy biết nhờ đức cậy mà hướng đến tương lai, tin tưởng chờ đợi tình yêu của Chúa Kitô sẽ toàn thắng. Về phần mình, đức ái đưa chúng ta đi vào tình yêu của Thiên Chúa được tỏ bày nơi Đức Kitô, đồng thời thắp nhập con người và hiện hữu của chúng ta vào của lễ Chúa Giêsu tự nguyện tận hiến cho Chúa Cha và cho anh chị em của mình. Khi làm cho tâm hồn chúng ta được tràn đầy tình yêu của Ngài, Chúa Thánh Thần giúp chúng ta trở nên những người được tham dự vào ơn được làm con Thiên Chúa và làm anh chị em với mọi người. Mối tương quan giữa hai nhân đức đối thần này giống như tương quan giữa hai bí tích nền tảng của giáo hội, bí tích thánh tẩy và bí tích thánh thể. Bí tích thánh tẩy, bí tích đức tin đến trước bí tích thánh thể nhưng lại hướng đến bí tích này. Bí tích thánh thể giúp cho hành trình cuộc sống người Kitô hữu được nên chọn. Cũng vậy, đức tin đến trước đức ái, nhưng đức tin chỉ tinh trọng khi được thể hiện trong đức ái. Mọi sự bắt đầu từ việc khiêm nhường nhận lấy đức tin, nhận biết mình đã được Thiên Chúa yêu thương, nhưng phải đạt đến sự thật về đức ái, nhận ra mình phải mến Chúa yêu người, vốn tồn tại mãi mãi như sự kiện toàn của mọi nhân đức. Anh chị em thân mến, trong mùa chay này, khi chúng ta chuẩn bị cử hành biến cố thập giá và phục sinh, biến cố tình yêu Thiên Chúa cứu chuộc trần gian và tỏa chiếu ánh quang tình yêu vào lịch sử, tôi ước mong tất cả anh chị em dành thời gian quý báu này để nhen lại ngọn lửa đức tin của anh chị em vào Chúa Giêsu, để cùng người đi vào tình yêu năng động đối với Chúa Cha và mọi anh chị em chúng ta gặp trong cuộc sống. Với tâm tình này, tôi dâng lời cầu nguyện lên Chúa, xin Chúa ban phúc lành cho từng người và từng cộng đoàn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là sứ điệp mùa chay năm 2013 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Bản dịch Việt ngữ do Đức Thành thực hiện từ trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng đã hứa sẽ chia sẻ với các bạn về một phương pháp luyện tập gồm có 5 điểm. thì giúp chúng ta vượt thắng, có thể nói là một sự đổ vỡ trong mối tương quan giữa ta với người khác, mà nguyên do là những phản ứng chủ quan của ta, vội vàng xét đoán xấu kẻ khác. Các nhà tâm lý học gọi sự vội vàng xét đoán xấu kẻ khác này bằng một từ ngữ chuyên môn là những tư tưởng tự động. Nói là tư tưởng, nhưng thật ra chúng có tính cách xét đoán hơn là trình bày suông. Nên trong tiếng Việt Nam, chúng ta có thể dùng cách nói những xét đoán tự động hơn là cách nói những tư tưởng tự động. Trước hết, Đặng Thế Dũng mời các bạn theo dõi câu chuyện điển hình sau đây, để rồi sau đó chúng ta sẽ bàn đến 5 điểm trong một phương pháp luyện tập con người mình để thắng vượt những tư tưởng tự động xấu này, hay là những xét đoán xấu này đối với anh chị em. Câu chuyện như sau. Cô Nancy đang dọn đất trồng những bụi cải trong vườn quanh nhà, thì anh Trúc, một người bạn thân, bỗng xuất hiện bên hàng rào và góp ý. Này Nancy, sao cô không trồng cải theo bóng mát của mấy cây lớn đó? Nancy im lặng, quay lại nhìn anh Trúc, và trong đầu óc xuất hiện một cảm nghĩ như sau. Anh chàng này khinh ta quá, cho ta không biết trồng cải. Và Nancy trả lời với giọng hằn học. Tôi không cần anh làm cố vấn. Vườn nhà tôi muốn trồng sao kệ tôi. Chỉ vì những lời qua tiếng lại như vậy mà mối liên lạc thân tình giữa Nancy và anh Trúc bị nhạt dần và tiêu tan. Cảm nghĩ trong đầu óc cô Nancy khi vừa nghe qua lời góp ý của anh Trúc, đó là cái mà các nhà tâm lý gọi bằng danh từ chuyên môn là những tư tưởng tự động, những xét đoán tự động kẻ khác. Nancy đã hiểu sai ý định của anh Trúc. Anh không muốn dạy đời, không có vẻ gì khinh chê Nancy không biết trọng cãi. Nhưng như người bạn thân, anh muốn nói lên ý nghĩ của mình một cách chân thành và góp ý với cô Nancy về việc trọng cãi mà thôi. Nhưng Nancy thì đã phản ứng một cách tự động, vội vàng, nghĩ là anh Trúc khinh dạy mình qua câu nói đó, nên có thái độ hằn học trả lời. Mặc kệ tôi không cần anh góp ý, tôi muốn làm sao trong vườn nhà tôi thì kệ tôi. Điều này đâu có quan hệ gì đến anh mà anh xía vào. Phân tích thêm tại sao Nancy có thái độ như vậy. Từ lâu nay, trong gia đình, Nancy bị dồn ép, ức hiếp bởi thái độ lấn át của một người cha tự phụ, muốn kiểm soát mọi việc làm của Nancy. Trong thâm tâm, cô nổi loạn chống lại người cha, nhưng không có dịp nào để trút nỗi uẩn ức đó, nên đúng vào lúc anh Trúc đến góp ý về việc trồng mấy cây cải trong vườn, thì cô vội vàng nghĩ là anh Trúc cũng có thái độ kể cả giống như thái độ của cha mình. Cô không có dịp hằn học với cha, giờ đây cô đâm ra hằn học với anh Trúc. Giận cá thì chém thớt, tức người này trả thù trên người nọ. Cảm tưởng vội vàng và tự động xuất hiện nơi đầu óc cô Nancy khi nghe những lời góp ý không chút nào ác ý của anh Trúc. Cảm tưởng đó là nguyên nhân, là như cái đầu máy lôi kéo làm phát sinh thái độ của ta đối với người xung quanh. Nếu cảm tưởng tốt thì ta có thái độ tốt, mà nếu cảm tưởng đó là tiêu cực như trường hợp cô Nancy vừa kể trên, thì thái độ của ta lại là tiêu cực, làm hư mối liên lạc tốt giữa ta và kẻ khác. Câu chuyện điển hình trên giúp ta hiểu thế nào là những tư tưởng tự động, những xét đoán tự động về người khác. Giờ đây, chúng ta hãy lướt qua 5 điểm trong phương pháp rèn luyện nhân cách, do bác sĩ Aaron Beck đề ra để giúp ta chừa bỏ từ từ những tư tưởng tự động tiêu cực này. Thứ nhất, hãy phân tích tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của những dòng tư tưởng tự động của ta đối với kẻ khác. Sau khi sự việc đã xảy ra, ta có thể tìm giây phút im lặng suy nghĩ lại thái độ của mình và tự vấn xem tại sao mình có cảm tưởng tự động tiêu cực như vậy đối với lời nói, hành động, cử chỉ của người anh chị em xung quanh. Phải chăng những phản ứng tự động của tôi là do thành kiến, do cảm xúc chủ quan, do những hờn giận tích chứa từ lâu trước, do những bực tức bị dồn ép bây giờ mới được dịp xả ra? Tôi đã nóng giận lên vì tự động nghĩ trong đầu một cách tiêu cực về kẻ khác như thế nào. Những cảm nghĩ của tôi, những giải thích trong đầu óc tôi lúc đó có đủ bằng chứng khách quan hay không? Điểm thứ hai, sau khi xét về nguyên nhân, thì bước thứ hai là xác định rõ đâu là những tư tưởng, những xét đoán tự động đang diễn ra trong đầu óc tôi và khiến tôi có những thái độ tiêu cực bên ngoài đối với người xung quanh. Qua những dòng cảm xúc vui buồn giận ghét đang có trong tâm tư mình, ta có thể phân lên đến những dòng tư tưởng tiêu cực đang ảnh hưởng trên thái độ sống của mình. Đây là một khía cạnh khác của việc mà Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn trước đây, là hãy phân tích những cảm xúc của mình để lần tìm lên những nét đặc điểm của tinh thần mình tốt hay xấu. Điểm thứ ba, hãy cố gắng sống theo những phán đoán khách quan của lý trí hơn là của tình cảm. Đôi khi rất khó vì người trong cuộc thường dễ bị ảnh hưởng bởi những cảm tưởng tình cảm chủ quan. Vì thế, trong trường hợp này, để giúp mình thực hiện bước thứ ba, thì đương sự cần có sự góp ý khách quan của một người thứ ba, một người bạn, hay một vị có uy tín nào đó mà đương sự tin tưởng lắng nghe. Điểm thứ tư, hãy tìm những trách nhiệm, hãy thử lại những phán đoán một cách âm thầm trong đầu óc mình trước, rồi mới có thái độ hành động bên ngoài. Mình nghĩ như vậy về kẻ khác, nhưng hãy kiểm chứng lại xem có đúng như vậy hay không. Hãy chờ đợi thêm một thời gian nữa để có thêm những dự kiện mới về thái độ của kẻ khác, để có thể sửa lại quan niệm của mình cho đúng đắn hơn. Điểm thứ năm, hãy cố gắng nhìn những cảm nghĩ tự động và tiêu cực trong đầu óc mình về kẻ khác trong một góc nhìn khác, từ một quan điểm khác. Cái mà ta xét là tiêu cực có thật sự là như thế hay không, hay đó là những điểm tích cực mà ta không biết tới? Hãy cố gắng nhìn đến khía cạnh tích cực của mọi sự. Hãy luyện cho mình luôn có thái độ tích cực, nhìn điểm tích cực trong mọi biến cố xảy ra, trong mọi người chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Dĩ nhiên, năm điểm vừa rồi là những điểm thực hiện trên bình diện nhân bản tự nhiên. Chắc chắn từ chúng không đủ. Là người Kitô, chúng ta luôn sống trong bình diện cao siêu hơn, trong bình diện của ơn Chúa, của những lời dạy của Chúa để thay đổi đời sống. Và trên bình diện siêu nhiên này, chúng ta cần sức mạnh của Chúa để tha thứ cho kẻ khác, tha thứ cho người lỗi phạm đến ta. Sự tha thứ giúp ta xây dựng mối tương quan tốt đẹp với anh chị em. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một buổi trò chuyện nhân kết thúc năm học, một sinh viên đã hỏi người thầy rằng, Thưa Thầy, điều gì là quan trọng nhất mà chúng em cần phải giữ gìn? Người thầy hỏi lại cả lớp. Câu hỏi của em rất hay. Vậy theo các em, điều gì là quan trọng nhất? Rất nhiều ý kiến cho rằng đó là tình yêu, tình bạn, nghị lực ý chí, chữ tâm, chữ nhẫn, danh dự là những điều quan trọng nhất. Chờ cho cả lớp phát biểu xong, người thầy dắt các em đến bên cửa sổ, cùng hướng mắt nhìn ra ngoài, và thầy chậm rãi nói. Cuộc sống phía trước của các em rất phong phú và đầy những bất ngờ. Chúng ta khó có thể dự báo được điều gì đang chờ đón chúng ta. Đó là niềm vui hay nỗi buồn, thành công hay thất bại, may mắn hay bất hạnh. Nếu biết trước mọi thứ thì cuộc sống không còn thú vị nữa. Nhưng một điều quan trọng mà mọi người cần phải có đó là điểm tựa, một điểm tựa tinh thần. Quý vị và các bạn thân mến, nói đến điểm tựa, chúng ta còn nhớ nhà bác học thời danh Archimedes đã nói, hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên. Quả thực, người ta có thể làm được những điều kỳ diệu nếu biết dựa vào một điểm tựa vững chắc. Điểm tựa đó không hẳn là một cỗ máy kỹ thuật số tối tân hay một tài khoản kết xù trong ngân hàng. Điểm tựa đó không phải là những thứ vật chất mà là giá trị tinh thần. Điểm tựa đó có thể là một điều rất giản dị thân thương trong ký ức của mỗi người. Đó là hình ảnh mái trường xưa với những kỷ niệm bạn bè thời thơ ấu, một kỷ niệm thân thương về gia đình có cha mẹ con cái quây quần đầm ấm. Theo thời gian, những ký ức ấy sẽ trở thành năng lực mà mỗi khi gặp khó khăn, chúng ta biết định hướng nên làm gì và làm như thế nào. Điểm tựa đó mang đến cho chúng ta nghị lực, ý chí, giúp chúng ta kiên nhẫn và vượt qua những khó khăn, thử thách. Đừng bao giờ chọn một điểm tựa là tiền bạc, vật chất, vì đó là thứ không bảo đảm. Nó tăng giảm lên xuống bất thường và có thể tiêu tan trong phút chốc. Cũng đừng chọn người có chức, có quyền làm điểm tựa, vì một ngày nào đó, chức quyền ấy cũng phải nhường lại cho người khác. Chúng ta có một điểm tựa vững chắc, đó là Thiên Chúa. Người là đấng giàu tình thương yêu và luôn trung thành giữ lời hứa. Trong Tin Mừng Thánh Sự Marco, đoạn 4, câu 35 đến câu 31, kể lại cho chúng ta thấy một lần khi các môn đệ đi đánh cá trên biển hồ rộng lớn, một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Từng đợt sóng dồn dập như muốn nhận chìm con thuyền, khiến các ông hoảng sợ kêu trách Chúa Giêsu. Thấy vậy, Chúa Giêsu liền ngăn đi gió và truyền cho biển im lặng. Sau đó, Chúa Giêsu quở trách các môn đệ sao kém lòng tin. Các ông đã dựa vào sức mạnh con người mà không dựa vào Thầy mình là Đức Giêsu. Thầy vẫn đi bên cạnh cuộc đời các ông, có lúc âm thầm, có lúc sôi nổi, thế mà các ông không tìm thấy một điểm tựa vững chắc. Thầy vẫn nhắc nhở các ông phải thay đổi não trạng, lối mòn trong suy nghĩ, trong cung cách phục vụ, thay đổi đầu óc hẹp hòi, cố chấp. Thầy nhắc phải mở rộng bàn tay và trái tim đón nhận những mặc khải yêu thương của Thiên Chúa. Thầy nhắc các ông chỉ có một điều quan trọng nhất là thi hành theo ý Chúa Cha, là phải vác thánh giá hàng ngày theo Chúa. Biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta phải đối diện với những cơn thử thách, đau khổ và mất mát. Chúng ta phải đi giữa những chân chiên của cuộc đời khi gặp thất bại trong công việc làm ăn, khi bị người khác đặt điều bôi xấu khi bị đồng nghiệp và bạn hữu thân tín phản bội, người yêu ruồng bỏ. Chúng ta hãy tìm đến Chúa như một điểm tựa vững chắc để vượt qua khó khăn và hy vọng vững tin vào cuộc sống. Biết bao lần chúng ta phải đối diện với những chọn lựa giữa xấu và tốt, giữa những điều thiện và những cơn cám dỗ theo chiều hướng xấu. Hãy hướng lòng lên Chúa như ánh sáng soi rọi tâm hồn u mê của chúng ta. Hãy lấy Chúa làm điểm tựa, thì dù thập giá có nặng nề đến đâu, dù những con sóng đời có cuồng nộ bao nhiêu, thì niềm tin nơi Chúa sẽ vững bền mãi mãi. Như lời Thánh Vịnh 118 đã cầu nguyện rằng, ẩn thân bên cạnh Chúa Trời thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào thần thế vua quan chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời. Lạy Chúa, chúng con đang sống trong mùa chay thánh. Chúa luôn mời gọi chúng con từ bỏ con đường tội lỗi để trở về sống trong nhà Chúa, để được yêu thương và được chữa lành. Xin cho chúng con lòng can đảm, dám trao phó cuộc đời của mình cho Chúa, biết tìm về bên Chúa như một điểm tựa vững chắc của cuộc đời. Amen. Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.